pháp môn niệm Phật, hành giả phát tâm niệm Phật. Nhờ Đức Di Đà với bản nguyện nhiếp thọ quay thần gia trì, hộ trì hành giả mà ma không thể quấy nhiễu. Kinh Thập Nhãn Sanh nói, nếu có chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà nguyện giảng sanh, thì Đức Phật kia sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả ở mọi lúc mọi nơi, không cho ác quỷ ác thần có cơ hội quấy nhiễu. Đoạn này cụ thể cho chúng ta biết, người niệm Phật ắt phải nhờ Phật hộ niệm, thiện thần bảo hộ. Đó là việc hiện nay phần nhiều đại chúng mỗi niệm đều mong cầu, cầu chư Phật Bồ Tát bảo hộ. Cuối cùng có được hay không? Mỗi người niệm Phật có phải đều có chư Phật Bồ Tát bảo hộ? Giống như trong kinh nói, kinh là lời nói chân thật của Như Lai. Kinh Kim Cang nói, Như Lai là bậc nói thật, nói đúng, nói không dối gạt, nói không sai. Do đó, lời nói của Đức Phật rất chân thật, Đức Phật không dối gạt người. Nhưng chúng ta dù học Phật, niệm Phật mà không được sự bảo hộ của Phật Bồ Tát, nguyên nhân là mình sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào? Nếu như mỗi câu đều đối chiếu thử, chúng ta sẽ phát hiện ngay, biết mình sai ở đâu liền. Phát tâm niệm Phật, câu này chúng ta kiểm nghiệm thử. Phát tâm ở đây là phát Bồ Đề tâm, niệm Phật là một mực chuyên niệm. Chữ này không thể hiểu sai được. Không thể nói hiện nay chúng ta niệm Phật là phát tâm niệm Phật, chưa chắc đâu. Cho nên thường thường chúng ta hiểu sai kinh văn, cho là mình đã phát tâm niệm Phật. Thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm không mê. Trong pháp thế gian và xuất thế gian, tất cả không mê. Bồ Đề là tâm giác, giác thì không mê. Khi chúng ta chưa phát cái tâm này, thì không những bị pháp thế gian mê hoặc, mà pháp xuất thế gian cũng mê luôn. Trong pháp xuất thế gian, pháp môn vô lượng vô biên, chúng ta còn khởi tâm, động niệm, cái này cũng muốn học, cái kia vẫn không buông được, đều là mê, đều không phải giác. Có thể thấy bốn chữ này rất là quan trọng. Chúng ta được hay không được Phật, Bồ Tát bảo hộ, cũng ảnh hưởng đến bốn chữ này. Chữ phát tâm, Đại sư Ngẫu Ích đã giảng trong Yếu Giải, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chân chánh phát tâm này là hy vọng giảng sanh tịnh độ. Tâm này là tâm Bồ Đề vô thượng, ta đã nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, thì làm gì còn có tạp niệm khác? Nếu như còn có tạp niệm, thì không phải thực sự cầu giảng sanh tịnh độ. Chiều nay, có một vị đồng tu đến thăm tôi. Mấy năm nay ông học mật tông, ông bảo tôi, người tu tịnh độ muốn tâm thanh tịnh cần phải tu tâm thanh tịnh. Tôi tu mật, tâm không thanh tịnh, vậy làm thế nào? Ông ta cũng biết tu tịnh độ là hay, tôi mới khuyên ông, mật tông cũng hay, tôi cũng muốn học mật tông. Ông nói, ngài cũng muốn học à? Tôi nói, vâng, nhưng tôi không học ngay bây giờ. Thế bao giờ mới học? Chừng nào thấy Phật A-di-đà tôi mới học. Hiện nay tôi nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương thế giới cực lạc. Tôi không muốn khởi niệm thứ hai. Đến thế giới cực lạc, Đức Phật A-di-đà là Đại A-xà-lê, là Thượng Sư thật sự của Mật Tông. Vì sao đến đó mới chịu học? Giữa đây học lỡ bị sai đường thì phiền phức lớn. Cho nên không bằng tu tâm thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì hiện tiền được thọ dụng. Do đó phát tâm phải chân thật thực tại. Pháp thế gian, xuất thế gian tất cả buông bỏ mới gọi là phát tâm. Còn muốn nghĩ theo pháp này pháp kia, tâm Bồ Đề không phát khởi được. Niệm Phật thì nên chuyên niệm Phật A-di-đà, không nên xem thường bốn chữ ấy. Thông thường người ta nói đại khái về câu niệm Phật, rồi niệm hàm hồ qua loa, không hiểu bốn chữ này là then chốt của diệu pháp lợi tha, khéo hộ người tu. Thật sự phát tâm niệm Phật, phát tâm Bồ Đề thì một mặt duyên niệm mới cảm ứng đạo giao với Đức Phật A-di-đà. Lúc ấy không có chướng ngại gì, tâm nguyện của mình với tâm nguyện Phật A-di-đà mới có thể liên tiếp được, mới có thể được bản nguyện Phật A-di-đà giúp thọ, quay thần gia trì. Nếu không thế thì tâm hành của chúng ta cùng tâm hành Phật A-di-đà không đồng nhất, không đồng nhất thì không liên tiếp được. Danh từ mới của di tín hiện nay là liên tuyến. Chúng ta muốn liên tuyến với Phật A-di-đà. Nếu tự mình có chướng ngại thì không liên lạc được. Đức Di-đà dùng bản nguyện nhiếp thọ tận hư không khắp pháp giới nên quay thần gia trì của Ngài cũng tận hư không khắp pháp giới. Ngày nay chúng ta không được Ngài nhiếp thọ, không được Ngài gia trì, làm gì tự mình chướng ngại, không phải ở Ngài. Bốn chữ phát tâm niệm Phật chúng ta làm không được, nếu làm được thì không còn chướng ngại nữa. Do đó quý vị mới hiểu được sự quan trọng là như thế. Hộ trì hành giả, ma không thể quấy nhiễu. Phần trước đã nói qua, thế giới hiện nay có thể nói là thiên thượng nhân gian cùng ngạ quỷ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều sổ lòng, đến đâu cũng thấy. Họ nhiễu loạn tánh thiện, nhiễu loạn chánh niệm. Chỉ có người phát tâm niệm Phật thì dù yêu ma quỷ quái nhiều thế nào đi nữa cũng không cách nào nhiễu loạn được. Tại vì sao? Quý vị không tiếp xúc với họ, họ không có cách nào nhiễu loạn được. Chánh niệm hiện tiền, chánh niệm là nhất niệm một Phật A-di-đà. Dùng một chánh niệm A-di-đà Phật đuổi sạch vô lượng vô biên tất cả tà niệm vọng tưởng trong tâm. Trong kinh luận nói phàm phu, chúng ta bị phiền não che lấp bản tâm, đó là phiền não che đậy chân tâm chúng ta. Phiền não có kiến, tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Phương pháp đoạn phiền não hay nhất là niệm Phật, chỉ có phương pháp này mới có thể tẩy sạch phiền não được. Cho nên chứng đến quả vị cao Bồ Tát thập địa, vô minh phiền não vẫn không dễ dàng gì tẩy hết. Cuối cùng phải dùng phương pháp gì? Niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có thể tẩy trừ căn bản vô minh, huống nữa là kiến, tư, trần, sa, hoặc mà không dễ dàng tẩy sạch sao? Điều này chúng ta cần thể hội. Bồ Tát thập địa, phiền não, trần sa, kiến, tư, hoặc tất cả đều không còn, chỉ còn lại có phiền não vô minh. Các phương pháp khác không còn cách nào đoạn trừ vô minh hữu hiệu, cho nên mới áp dụng phương pháp niệm Phật. Ở hội Hoa Nghiêm, thập địa Bồ Tát thủy chung không lìa niệm Phật. Quý vị mới thấy phương pháp niệm Phật vi diệu biết chừng nào. Người nhận thức pháp môn này xác thật không nhiều. Quý vị thử nghĩ bốn chữ phát tâm niệm Phật, quý vị đã nhận thức chưa? Chữ thì hiểu, nhưng ý nghĩa thật bên trong không hiểu. Nên bài kệ khai kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nên hiểu ý nghĩa này thật rõ ràng mới có thể được sự nhiếp thọ gia trì của Phật A-di-đà mà không thể nhiễu loạn. Câu ấy trong kinh Thập Giảng Sanh giảng rất rõ ràng. Không những Phật Di-đà dùng bản nguyện nhiếp thọ quay lực gia trì, mà Ngài thật sự từ bi đến cực điểm, còn phái 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ. Quý vị thấy mình có phước báo lớn không? Được Bồ Tát bảo hộ gọi là phước báo cực lớn. Có lẽ nhiều vị trong chúng ta không dám nhận điều này. Với Bồ Tát, chúng ta làm sao dám được thế? Phật A-di-đà phái Bồ Tát bảo hộ quý vị, quý vị còn không dám tiếp thọ. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân không hiểu mình, cũng không nhận thức hoàn cảnh, nên mới có những vọng tưởng như thế, mới có những chấp trước sai lầm như thế. Trước tôi đã giảng qua nhiều lần, nếu như mỗi một pháp hội đều đến tham gia thì giác ngộ rồi. Thế nào là giác ngộ? Người niệm Phật là người rất ít có ở thế gian. Người niệm Phật được mười phương tất cả chư Phật khen ngợi, hộ niệm, 25 vị Bồ Tát ngày đêm hộ vệ, tuyệt không nên cho đó là nổi. Chúng ta thử nghĩ, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền tu vô lượng kiếp đến thế giới Hoa Tạng mới biết pháp môn này. Còn chúng ta ngày nay vừa mới học Phật đã tìm được pháp môn này. Hoa Tạng Hải Hội 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ gặp quý vị, không một vị nào không bội phục. các ngài tu vô lượng kiếp mới tìm được đường này, còn quý vị không hao chút sức lực cũng gặp được. Các ngài đầy đủ tín nguyện hành cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, thấy Phật thành Phật. Ngày nay chúng ta cũng áp dụng phương pháp như thế, lý luận như thế, vãng sanh Tây Phương, thấy Phật thành Phật, cùng với các ngài không hai không khác. Nói cách khác, các ngài đi đường phí đi vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nay thấy chúng ta như thế, làm sao không bội phục, làm sao không bảo hộ. Không đợi Đức Phật A Di Đà phái đi, các Bồ Tát cũng đi bảo hộ quý vị nữa. Quý vị muốn hỏi vì sao các ngài làm thế? Vì các ngài bội phục quý vị, tôn kính quý vị, các ngài tự cảm thấy không bằng quý vị. Quý vị hiểu rõ ràng việc này thì có thể tiếp thọ liền. 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ quý vị, quý vị có thể tiếp thọ trong mọi lúc mọi nơi, không cho ác quỷ ác thần có cơ hội quấy nhiễu. Lời nói này đặc biệt nói trước chúng ta, vì trước kia nói thật ác thần ác quỷ không có nhiều như thế, còn hiện nay ác thần ác quỷ ghê gớm quá nhiều. Không có chư Phật hộ niệm, Bồ Tát bảo hộ thì không dễ gì thành tựu. Chúng ta phát tâm hoàn toàn có chướng ngại. Trong kinh Thập Vãng Sanh có đoạn văn như sau. Trong kinh A Di Đà nói: nếu người thiện nam thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Cho nên người niệm Phật thân tỏa ra ánh sáng 40 dặm, ma không thể xâm phạm được. Đây là đoạn văn trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca vì chúng ta nói lời chân thật này. Kinh Di Đà rất nhiều bạn đồng tu sáng chiều đều tụng, tụng nhiều năm như thế, Phật Bồ Tát có hộ niệm không? E sợ các vị đáp án bằng phủ định. Nếu Đức Phật không hộ niệm ta, thế thì trong kinh nói sai chăng? Chúng ta xem kỹ lại. Chữ then chốt trong câu này là thiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, then chốt lỡ chữ này. Cuối cùng, chúng ta thiện hay không thiện? Chữ thiện đây không dễ dàng đâu. Thiện ở mức độ thấp nhất là phải tu 10 nghiệp thiện, 10 giới đều giữ trọn vẹn, không phạm. Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân ở thế gian. Không phải là thiện mà bản kinh nữa đây nói. Tiêu chuẩn chữ thiện của kinh này cao hơn nhiều. Tiêu chuẩn rất cao ấy thế nào? Câu người nghe kinh này mà thọ trì là tiêu chuẩn của chữ thiện. Vì kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà đồng bộ, một quyển nói rõ ràng, một quyển nói đơn giản. Trên văn tự có nhiều và gọn, bất đồng, nghĩa lý thì không sai khác. Chữ thiện là thiện căn. Người thật sự có căn lành sau khi nghe, họ liền có thể tiếp thọ, tin tưởng, quyết định không hoài nghi, tin sâu tiếp thọ, nhất định phát nguyện vãng sanh. Phát tâm đó chính là tâm Bồ Đề vô thượng mà phần trước đã giảng qua. Từ nay về sau, chuyên niệm Di Đà, trong tâm không xen tạp, không vọng tưởng, duyên nhất thôi. Đó là phát tâm niệm Phật như đã giảng ở phần trước. Phát tâm niệm Phật như thế nào là thiện na tử, thiện nữ nhân? Câu phát tâm niệm Phật, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, là người thọ trì đối với kinh này hiểu rõ, nhận thức rõ ràng. Như thế mới tính tâm vững chắc, mới thanh tịnh. Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng. Quý vị thấy công đức ấy to lớn biết dường nào? Cặp văn chư Phật danh giả, chư Phật danh là Phật Di Đà, danh hiệu Phật A Di Đà gọi là chư Phật danh. Danh từ chư Phật trong yếu giải rớ sao đều có thể thấy. Tổ sư nói như thế vì tất cả chư Phật đều niệm Phật thành Phật, nên danh hiệu Phật A Di Đà gọi là chư Phật danh. Đầy đủ điều kiện này nên các thiện nam thiện nữ đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Tóm lại, có thật sự đầy đủ ba tư, lương, tính, hạnh, nguyện mới được tất cả chư Phật hộ niệm. Tâm này là chân tâm, nguyện này cũng là phát nguyện chân chánh. Niệm niệm cầu vãng sanh tịnh độ đối với thế gian này không còn lưu luyến, thì nguyện ấy mới là chân thật. Đối với thế gian vẫn còn lưu luyến, nguyện đó là giả. Đức Phật Di Đà đến tiếp đón mà quý vị chưa xả được, không chịu đi, vậy nguyện ấy là giả. Còn nguyện thật là lúc nào cũng muốn đi, nhưng công phu chưa thành tựu, vãng sanh chưa được, bao giờ ra đi vui vẻ, không mảy may lưu luyến, thì nguyện ấy mới là chân nguyện. Điều này chúng ta phải phản tỉnh sâu sắc.